khi thấy Phật tử đến chùa lễ bái hay những nhà sư đang kính cẩn nghiêng mình trước đài sen trong khung cảnh nghiêm trang tịch mịch đầy trầm hương nghi ngút, chắc hẳn có người hỏi rằng Phật tử có cầu nguyện hay không, họ làm gì khi đến chùa và thái độ của người Phật tử ra sao đối với sự nguyện cầu. Trước hết, chúng ta phải biết cầu nguyện là gì. Đó là một danh từ có nhiều nghĩa. Trong các tôn giáo, tin tưởng và thờ phụng Thượng Đế, xem Thượng Đế là một đấng tối cao, toàn năng, toàn thiện, toàn tư, đã dựng nên thế gian và được coi là thủy tổ của muôn loài. Thì cầu nguyện có nghĩa là thỉnh cầu ở nơi Ngài một sự chỉ đạo, hộ trì, hoặc cầu xin Ngài ban cho sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng, bình an, và đôi khi xin Ngài tha thứ cho những tội lỗi đã vi phạm. Chúng ta có thể nói ngay rằng, vì người Phật tử không tin tưởng nơi thần linh hay bất cứ một đấng quyền uy, ban ơn giáng phước nào, nên cầu nguyện cũng không có một ý nghĩa như trên. Mặt khác, Phật tử tin tưởng ở nghiệp lực, theo đó hạnh phúc hay đau khổ đều là kết quả của hành động, lời nói, ý nghĩ mà mỗi cá nhân tạo ra có ý thức. Đó là một luật tự động vận hành, chứ không do một ai hướng dẫn, sắp đặt hay an bài. Vì tự động vận chuyển theo một luật tắc nhất định nên nó không thể thiên vị, thương tình hay tội nghiệp mà tha thứ cho những ai đã vi phạm. Cũng theo luật nghiệp báo, tội lỗi không thể được tha thứ bởi một động lực bên ngoài, mà chỉ được sửa sai bằng một pháp đối trị là phước thiện. Bởi vì tội lỗi theo Phật giáo không phải gây ra bởi vi phạm hay bất tuân những định luật do một đấng tối cao nào đó bày ra cho loài người, mà chính vì tự mình hành động sai lầm qua thân, khẩu và ý để đưa đến ô nhiễm và phiền não. Như vậy, không có vấn đề cầu nguyện trong Phật giáo theo nghĩa thông thường, tức là cầu xin Thượng Đế ban ơn, tha tội. Vì mỗi người phải chịu trách nhiệm với chính mình, chứ không ai khác, về những hành động, tội, phước, lành, dữ do mình tạo ra. Thế thì người Phật tử làm gì khi đến chùa? Nếu là Phật tử chân chính, chắc chắn họ không đến chùa để cầu nguyện. Chúng ta hãy theo dõi những người Phật tử đến viếng chùa để xem họ hành động như thế nào và ý nghĩa những hành động ấy ra sao. Trong Phật giáo, không ai buộc Phật tử phải đến chùa vào một ngày nhất định. Họ có thể đến lúc nào họ muốn, nhưng phần đông Phật tử đi chùa vào những ngày lễ sám hối, rằm và 30, vì họ thích tập thể hơn là đơn độc. Họ thường mặc áo trắng, lam hay nâu, thì đó là những màu sắc tượng trưng cho thanh tịnh, giản dị và khiêm nhường. Họ đem cả hương đèn, trầm và hoa, quả, kính cẩn đi vào chánh điện. Nơi đó, một tượng Phật uy nghi được trang trí ở chỗ cao trọng nhất, và thành kính dâng những lễ vật đến Đức Phật. Hình tượng từ nó không phải là vật thờ cúng, mà chỉ là hình ảnh tượng trưng cho họ tưởng niệm đến Đức Phật. Thực ra, dù có hình tượng hay không, họ cũng tôn thờ Đức Phật. Hình tượng chỉ có tác dụng giúp họ dễ chú ý và định tâm hơn. Vì thế, tuy dùng hình tượng để thờ cúng, nhưng người Phật tử không có thái độ như tín đồ của bậc tổ giáo. Thờ cúng những vật như cây, núi, đá, sông, vân vân. Những ai xem đạo Phật là tôn giáo thờ cúng hình tượng là vô căn cứ và thiếu sáng suốt. Một điểm đáng chú ý nữa là người Phật tử lễ bái tượng Phật không có nghĩa là họ tin rằng Đức Phật sau khi nhập diệt vẫn còn hiện diện trên thế gian để thị hiện trong các pho tượng, khiến cho các pho tượng này trở nên linh ứng, có thể hộ trì cho những người lễ bái hay của phạt những người mất tôn kính đối với Ngài. Hình tượng chỉ để nhắc nhở lại những hình ảnh sống động lúc Đức Phật còn tại thế, như lúc tham thiền nhập định, lúc chuyển pháp luân, lúc trì bình khất thực, lúc nhập diệt, vân vân, khiến cho người Phật tử có cảm tưởng được đối diện với chính Đức Thế Tôn. Cũng vì thế mà việc đắp tường phải làm thế nào để diễn tả được những vẻ từ bi hỷ xả của Đức Phật. Nếu không, hình tượng có thể làm sai lạc trí tưởng tượng của người sơ cơ. Mặc dầu Đức Phật đã nhập diệt, nhưng đời sống và giáo pháp của Ngài vẫn còn có một ảnh hưởng lớn lao đối với nhân loại ngày nay. Ảnh hưởng đó sống động và thực tế đến nỗi người Phật tử có cảm tưởng như Đức Phật còn tại thế. Có người muốn biến cảm tưởng đó thành sự thật bằng cách cúng cả vật thực đến Đức Thế Tôn, mặc dù họ thừa biết rằng Ngài không thể thọ dụng. Linh động hóa như vậy rất hữu ích, vì người Phật tử càng vững tin và tinh tấn trên đường đạo, đồng thời sự thờ cúng càng tăng thêm phần ấm cúng và trang nghiêm. Đó là một cách để chứng tỏ rằng ảnh hưởng của Đức Phật đối với con người mọi thời vẫn mạnh mẽ, không kém lúc nguyên thủy. Theo công lệ, cúng dường đèn hương hoa quả là một hành động tỏ dấu kính trọng, tôn thờ hay tri ân. Chứ thực ra, những vật cúng dường ấy tự nó không có một giá trị đặc biệt. Đi xa hơn những thông lệ ấy, người Phật tử có một thái độ sáng suốt hơn là chỉ thuần một hành động thờ cúng. Như khi dâng hoa trước đài sen, người Phật tử suy nghĩ đến chân tướng vô thường của vạn hữu qua bài kệ mà họ thường đọc: dâng hoa cúng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, tấm thân tứ đại tánh sao điêu tàn. Bài kệ trên chứng tỏ người Phật tử khi dâng cúng hay tụng niệm không cầu xin được hộ trì hay ban phước, nhưng đến với Đức Phật như người học trò kính mến bậc thầy chỉ đạo và nguyện theo gương Ngài để sớm thoát khỏi khổ hải trầm luân. Chúng ta nên lưu ý đến sự khác biệt giữa thái độ của một tín đồ thờ thần linh và một người Phật tử khi họ cùng kính cẩn nghiêng mình trước giáo chủ của họ. Trong khi tín đồ thờ thần linh cầu xin được ban phước hay cứu rỗi, nghĩa là đời đời họ muốn làm nô lệ cho vị thần linh hay thượng đế của họ, người Phật tử trái lại kính cẩn tôn thờ Đức Phật chỉ vì Ngài là người đã đi trước, là người hướng đạo, chứ họ không muốn làm nô lệ cho Ngài. Họ cũng cố gắng để được giải thoát, được chứng ngộ Phật quả như Ngài. Vì vậy, tuy tôn kính Đức Phật, nhưng người Phật tử vẫn được quyền bình đẳng với Ngài. Chúng ta hãy tạm lấy so sánh giữa chế độ dân chủ ngày nay và chế độ quân chủ xưa kia để làm thí dụ. Một đàn, trong chế độ quân chủ, mọi người dân là con cái hoặc nô lệ của vị đế vương. Họ phải tuân phục mọi phán xét, thưởng phạt của vua. Vì thế, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Vua bảo bầy tôi chết, bầy tôi không chết là không trung. Nhưng trong chế độ dân chủ thật sự, mọi người dân đều có quyền bình đẳng. Dù là tổng thống hay thủ tướng cũng là một công dân như bao người khác. Người dân kính trọng vị nguyên thủ quốc gia, vì vị này thay thế họ để lãnh đạo, để lo việc chung. Và tất cả mọi người dân đều có thể trở thành nhà lãnh đạo nếu họ có đủ tài, đủ đức và những điều kiện cần thiết để trở thành vị nguyên thủ. Bình đẳng và dân chủ hơn, Đức Phật dạy rằng không nên tôn kính Ngài bằng cách cúng dường lễ bái. Dù cúng dường bằng những trân châu quý báu cũng không phải là cách tôn kính cao thượng. Phải thực hành theo phương pháp mà Ngài đã kinh nghiệm và chỉ dạy để sớm được giải thoát và đắc quả vị như Ngài. Thật hiếm có một vị thầy nào lại không muốn được tôn trọng, và chỉ muốn cho học trò sớm ngang hàng với mình. Người Phật tử chân chính hẳn phải biết như vậy để không phụ lòng từ ái của Ngài, không cố chấp vào những hình thức lễ bái, mà phải tự tu sửa hầu một ngày kia được giải thoát như Ngài. Tóm lại, tất cả mọi hình thức thờ cúng, tụng niệm của người Phật tử không phải để cầu xin Đức Phật cứu vớt, mà chỉ có mục đích tôn kính Đức Phật và tự nguyện noi gương Ngài để hoàn thành sứ mạng tự giác giác tha. Triết lý về nghiệp. Trong bài này, chúng tôi chỉ trình bày một cách vắn tắt về triết lý nghiệp báo đã được dạy trong kinh điển, chứ không có cao vọng phân tích hay chứng minh cho triết lý cao siêu đó. Chúng tôi đặc biệt đề cập đến nghiệp lý trong nhà Phật với mục đích phân biệt với những quan niệm khác về nghiệp của các nhà tư tưởng phi Phật giáo ngay trong thời Đức Phật hay mãi về sau. Thật vậy, cần ghi nhận một sự khác biệt lớn lao về nghiệp lý giữa Phật giáo, Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo, Jainism và Achivakism. Người ta có khuynh hướng đề cập đến chữ nghiệp như là một triết lý chung cho hầu hết các tôn giáo Đông Phương, mặc dù trên thực tế các tôn giáo đều chủ trương dị biệt, hoặc toàn diện, hoặc một khía cạnh nào đó. Một ngộ nhận khác do một số học giả Tây Phương cho rằng nghiệp đồng nghĩa với định mệnh thuyết, trong khi một số người khác chủ trương nghiệp mang sắc thái xã hội học và sinh vật học. Sở dĩ có những ngộ nhận như thế vì người ta chỉ đọc qua một số sách báo nói về nghiệp lý mà không nghiên cứu giáo lý chính thống được truyền bá qua kinh điển nguyên thủy. Trước hết, ta phải định nghĩa thế nào là nghiệp, vì đó là mấu chốt giúp chúng ta phân biệt nghiệp lý dùng trong nhà Phật và trong các giáo lý khác. Theo định nghĩa được tìm thấy trong văn học tiền Phật giáo, thì chữ nghiệp được dùng để chỉ các nghi lễ tôn giáo hay bổn phận của mỗi cá nhân trong xã hội. Chúng ta đọc thấy câu sau đây trong Isopanishad: hãy để cho con người ước vọng sống lâu trăm tuổi và thi hành bổn phận trong xã hội. Điều này chứng tỏ rằng chữ karma dùng với nghĩa bổn phận hay nghiệp vụ. Trong kinh điển Phật giáo, chữ karma hay nghiệp cũng được dùng với nghĩa nghiệp vụ hay nghề nghiệp khác nhau của mỗi người. Từ ngữ anavacchani kammani được Đức Phật dùng để nhắc nhở tín đồ nên làm những nghề nghiệp hợp với đạo đức, tức là ám chỉ chánh mạng chứ không phải là chánh nghiệp. Như thế, chứng tỏ rằng trong một vài khía cạnh, chữ nghiệp trong Phật giáo và trong văn học tiền Phật giáo đồng nghĩa. Tuy nhiên, đó chỉ là nghĩa phụ thuộc. Về phương diện triết học, chữ nghiệp có một nghĩa chuyên môn đặc biệt chỉ được đề cập trong văn học Phật giáo mà thôi. Đức Phật dạy rằng: Ye tanahang phikha ve kamang vadami, này các vị tỳ khưu, Như Lai chủ trương rằng cố ý tức là nghiệp. Định nghĩa này rất phổ thông mà bất cứ ai nghiên cứu kinh điển Pali đều biết đến. Như vậy, chữ nghiệp ở đây được dùng để chỉ những hành động cố ý. Những hành động này có thể là thiện hay thiện nghiệp, có thể là bất thiện hay bất thiện nghiệp, có thể được biểu hiện qua thân gọi là thân nghiệp, qua khẩu gọi là khẩu nghiệp, hay qua ý thức thuần túy gọi là ý nghiệp. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về kết quả của những hành động thiện hay ác, dù kết quả đó tốt hay xấu, vui hay khổ. Nghiệp quả này có thể thể hiện trong kiếp sống hiện tại, kiếp kế cận hay bất cứ kiếp sống nào trong tương lai, tùy theo tiềm lực của chúng. Cũng có khi nghiệp quả không hiệu nghiệm, vì chúng quá yếu ớt, không có đủ điều kiện hay nói theo danh từ chuyên môn là không đủ nhân duyên để hiện khởi. Thật ra, nếu chúng ta nghiên cứu sâu xa hơn, thì sẽ thấy rằng cố ý, Chetana chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để tạo nghiệp, trừ phi đó là ý nghiệp thuần túy. Vì có rất nhiều nghiệp cần đến sự hỗ trợ của thân và khẩu. Ví dụ như một người chưa thể bị ghét tội sát nhân khi anh ta mới có ý định đó thôi. Vì vậy, trong kinh Atthasalini phân định rất rõ ràng năm điều kiện hội đủ để kết tội sát sanh. Thứ nhất là người hay vật có sự sống. Thứ hai, biết rằng người hay vật còn sống. Thứ ba, có ý muốn giết. Thứ tư, cố gắng giết. Và thứ năm, người hay vật ấy chết bởi hành động cố sát của mình. Như vậy, chỉ đơn thuần một điều kiện thứ ba, tức là mới có ý định, chưa đủ để buộc tội sát sanh. Tuy nhiên, điều kiện thứ ba là điều kiện tất yếu, không có nó không thể gọi là nghiệp. Ví dụ, một hành động vô ý của ta gây nên một án mạng, thì đó không phải là tội cố sát, mà chỉ có tội ngộ sát thôi. Những nghiệp biểu hiện qua khẩu cũng vậy, phải đòi hỏi những điều kiện tương tự mới thành tựu được. Nói một cách vắn tắt, chữ nghiệp được dùng trong Phật giáo để chỉ những hành động cố ý qua thân, khẩu hay ý và được phẩm định giá trị thiện ác tùy theo kết quả của chúng. Nhiều người khi nghiên cứu Phật học thường cho rằng nghiệp lý xuất phát từ kinh Kulakamma Vipanga. Trong bài kinh này, Đức Phật có đề cập đến nghiệp lý để làm tăng trưởng đức tin của hàng tứ chúng. Nhưng thật ra, đó chưa phải là bài kinh chính đề cập đến triết lý này. Trong kinh Kulakamma Vipanga, một thanh niên Bà La Môn đích ý kiến Đức Phật và yêu cầu Ngài giải thích tại sao trong nhân loại có người yếu tử, người lại sống lâu, có người bệnh hoạn, người lại mạnh khỏe, có người xấu xa, kẻ xinh đẹp, người nghèo hèn, kẻ sang giàu, có người địa vị cao trọng, có kẻ lại khốn khổ bần cùng. Nguyên nhân nào khiến cho có sự bất bình đẳng như thế giữa con người với con người trong xã hội? Đức Phật nhân đó trả lời rằng, chúng sanh thọ lãnh báo ứng của nghiệp mà họ đã tạo tác, và chính vì nghiệp báo này mà có sự bất bình đẳng giữa tất cả chúng sanh. Maurice Matakline, một văn sĩ nói, chúng ta hãy trở lại với thuyết nghiệp báo tái sanh, vì không thể có cái gì cao đẹp hơn, công bình hơn và đạo đức hơn. Cũng không có một thuyết lý nào khả tín hơn, từ nó cũng đủ để chứng minh về tất cả những bất đồng về thể xác, tri thức và cả những bất công xã hội, những sự thiên lệch ghê tởm của số phận. Giáo sư Standen, giảng sư triết học thần học tại Đại học Đường Cambridge và sau này là giảng sư triết học tại Đại học Duke ở Mỹ cũng đã nói, chắc hẳn là con người sinh ra trong những điều kiện bất đồng. Sự bất đồng đó tùy thuộc tư cách hành động của mỗi người trong kiếp quá khứ qua định luật nghiệp báo. Nhiều người dùng những phương pháp luận lý như quy nạp, diễn dịch, tam đoạn luận, song quan luận, v.v. để hiểu triết lý nghiệp báo thầm thâm vi diệu của Đức Phật. Nhưng vấn đề nghiệp báo không phải hoàn toàn thuần lý. Mặc dù Đại Đức Ananda khuyên chúng ta chỉ nên tin những gì đạt được bằng lý trí, nhưng triết lý nghiệp báo không thể chỉ dùng lý mà hiểu được. Do đó, Đức Phật dạy rằng Kamma Vipako Acintayo, không nên suy nghĩ về hiệu năng của nghiệp lực. Thật vậy, chúng ta chỉ có thể thông suốt được sự vận chuyển của nghiệp qua lý trí, kinh nghiệm và nhất là trực giác. Dẫu sao, chúng ta cũng có thể chứng kiến được sự thật hiển nhiên là có sự thiêng liệt rõ rệt trong xã hội loài người nói riêng và chúng sanh nói chung. Và khi đạo Phật đã chứng tỏ được nguyên nhân của sự bất đồng đó, thì dĩ nhiên đạo Phật cũng chủ trương san bằng những bất công trong xã hội. Thật vậy, những bất công trong xã hội có thể san bằng hay giảm thiểu. Về phương diện kinh tế, nếu được cải tạo khéo léo thì trật tự xã hội sẽ ổn định, con người có thể sống lâu hơn, mạnh khỏe hơn. Những sự chênh lệch về vật chất được giảm thiểu để đưa xã hội đến chỗ tương đối bình đẳng hơn. Về phương diện tinh thần, sự bất đồng gây nên do mức độ tham lam, sân hận và si mê nhiều hay ít. Vì vậy, muốn san bằng những bất đồng về tinh thần thì phải tiêu diệt tham, sân, si bằng những đức tính bố thí, từ bi và trí tuệ. Thông suốt được tác động vận chuyển của nghiệp, tức là đã đắc đệ nhị minh. Đệ nhị minh là một trong ba minh, túc mạng minh, sinh tử minh và lậu tận minh mà Đức Phật đã chứng ngộ trong đêm thành đạo. Khi ấy tâm của Ngài nghiêm tịnh, thanh khiết, vô nhiễm, thoát ly khỏi các lậu hoặc, nhu nhuyễn thích ứng, chánh trực và tự tại. Ngài chuyên chú vào hiện tượng sinh tử của chúng sanh, và với thiên nhãn, Ngài thấy chúng sanh có kẻ cao thượng, người thấp hèn, kẻ xinh đẹp, người xấu xa, kẻ hạnh phúc, người khốn khổ, sinh sinh, tử tử, tùy theo nghiệp của họ. Đức Phật nói đến sự chứng nghiệm của Ngài như là một cuộc thực nghiệm khoa học. Ngài thuyết, có năm con đường gọi là ngũ đạo, này Sariputta. Ngũ đạo đó là gì? Địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, người và trời. Như Lai biết rõ những cõi địa ngục, con đường dẫn tới địa ngục hay những loại nghiệp nào đưa vào cảnh giới khổ đau này sau khi chết. Này Sariputta, Như Lai biết rõ tâm của mỗi chúng sanh trong đó. Chúng sanh nào bị hành động như thế nào, tạo những nghiệp nhân như thế nào, rồi phải bị sanh vào địa ngục như thế nào sau khi thân hoại mạng chung. Rồi với tâm thanh tịnh, sáng suốt và siêu việt, Như Lai thấy chúng sanh ấy đọa vào địa ngục, chịu nhiều đau khổ, giống như có một người mệt lả, kiệt lực, đang khấp khểnh tiến đến một hầm lửa cháy nguồn ngục. Một người khác chứng kiến tận mắt cảnh đó tự nhủ, chắc chắn người này sẽ sa chân vào hầm lửa. Rồi quả nhiên sau đó thấy người kia rơi vào hầm lửa và chịu nhiều đau khổ. Chúng sanh sinh vào cảnh giới súc sanh, ngạ quỷ cũng chịu nhiều bất hạnh tương tự. Còn chúng sanh sinh vào quả người tương đối sống hạnh phúc hơn, và chúng sanh sinh vào quả trời được hưởng nhiều an lạc. Trong kinh Mahakamavipanga, Đức Phật dạy rằng có một vài vị đạo sĩ nhờ tinh tấn với chánh niệm đã đắc được định lực với nhãn quan siêu phàm sáng suốt. Vị ấy thấy một người bất thiện sau khi thân hoại mạng chung vẫn tái sanh vào cảnh giới an lạc hơn. Đạo sĩ ấy nghĩ rằng không có nghiệp bất thiện cũng như không có quả của nghiệp bất thiện. Mọi người dù họ hành động bất thiện hay không, khi mạng chung vẫn được tái sanh vào nhàn cảnh. Đức Phật không đồng ý với quan niệm đó, đành rằng có thể có chúng sanh mặc dù hành động bất thiện, sau khi thân hoại mạng chung vẫn được sinh vào cảnh giới an lạc. Nhưng sở dĩ như vậy là vì trong những kiếp xa xưa họ đã tạo nhiều thiện nghiệp. Thêm vào đó, trong giờ lâm chung, người ấy giữ được tâm niệm chân chính. Sự sai lầm của các đạo sĩ là do họ chỉ thấy được một vài kiếp sống của một chúng sanh nào đó, chứ không thông suốt được toàn diện hiện tượng phức tạp của dòng nghiệp báo. Sự vận chuyển của dòng nghiệp báo chỉ là một trường hợp đặc biệt của nguyên lý nhân quả, trong đó gồm những định luật sinh lý, vật lý, tâm lý và nghiệp lý. Định luật nghiệp báo còn được gọi là luật nhân quả của hành động thiện hay bất thiện. Theo Phật giáo, nghiệp báo không có nghĩa là định mạng. Vì vậy, định luật nghiệp báo không cố định mà thường được xem như là những khuynh hướng. Theo kinh Kulakamma Vipanga thì thường một nghiệp nhân thiện có khuynh hướng đem lại một nghiệp quả lành. Một nghiệp nhân bất thiện có khuynh hướng đưa đến một nghiệp quả dữ. Nếu phân tích chi tiết hơn, chúng ta thấy nghiệp được phân loại theo 4 cách. Thứ nhất, về phương diện công tác có 4 loại. Sanh nghiệp là nghiệp lực chi phối tái sanh. Thức tái sanh và sắc uẩn đầu tiên tùy thuộc vào sanh nghiệp này. Thứ hai là tỳ nghiệp, là nghiệp lực duy trì sự sinh tồn của một chúng sanh từ khi mới sanh cho đến khi lâm chung. Con người được hưởng hạnh phúc trong kiếp sống của họ hay không tùy thuộc ở tỳ nghiệp này. Thứ ba là chướng nghiệp, là nghiệp lực làm trở ngại sanh nghiệp, khiến cho đời sống đang bình thường bỗng gặp khó khăn. Thứ tư là đoạn nghiệp, là nghiệp lực cắt đứt sanh nghiệp, như một người bị chết bất đắc kỳ tử. Bất đắc kỳ tử không phải do định mệnh hay số phận, cũng không phải oan uổng, mà chính vì đoạn nghiệp của một người quá mạnh khiến cho kiếp sống bị đứt đoạn nửa chừng. Thứ hai, về phương diện năng lực của quả báo, nghiệp có 4 loại là cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp, tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp. Cực trọng nghiệp là nghiệp lực rất mạnh, nếu là nghiệp ác có thể sa đọa vào địa ngục vô gián, còn gọi là vô gián nghiệp. Những nghiệp cực trọng đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, chia rẽ tăng chúng và gây thương tích cho Đức Phật. Cận tử nghiệp là nghiệp tạo ra lúc lâm chung. Nghiệp này có thể do hành động, lời nói hay chỉ nhớ lại những nghiệp đã làm lúc sanh tiền. Một người có thể từng làm nhiều việc thiện, nhưng khi chết nhớ lại một điều ác nào đó rồi sanh vào cảnh khổ. Trái lại, một người suốt đời hầu như làm ác, nhưng lúc lâm chung vẫn giữ được tâm niệm lành thì vẫn được sanh vào nhàn cảnh. Tuy nhiên, những hành động thiện hay ác kia vẫn còn tích trữ cho đến khi hội đủ nhân duyên sẽ phát khởi. Tập quán nghiệp là nghiệp thường được tạo tác trong suốt kiếp sống của ta, và nó đã trở thành tập quán. Như một người đồ tể đã biến hành động giết chóc thành thói quen không bỏ được. Do đó, nếu là tập quán bất thiện thì rất nguy hiểm cho sự tu tập. Trái lại, nếu đó là tập quán thiện thì đem lại nhiều kết quả khả quan. Tích lũy nghiệp là những nghiệp lực còn duy trì chưa phát hiện vì chưa đủ nhân duyên hay điều kiện thuận tiện. Thường nghiệp này không mạnh lắm nên làm xong có thể quên ngay. Thứ ba, về phương diện thời gian phản ứng thì nghiệp được chia làm 4 loại: hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và vô hiệu nghiệp. Hiện báo nghiệp là những nghiệp gây ra hậu quả ngay trong kiếp hiện tại, như một người ăn trộm bị bắt cầm tù, hay những tội nhân bị bắt quả tang và bị tử hình. Sanh báo nghiệp là những nghiệp đem lại hậu quả trong kiếp kế tiếp, như một người bố thí, trì giới và tâm hồn thanh tịnh khi lâm chung được tái sanh nơi nhàn cảnh. Trái lại, những người sát sanh, trộm cắp sau khi lâm chung bị sa đọa vào 4 ác đạo. Hậu báo nghiệp, nếu nghiệp chưa được trả quả trong kiếp hiện tại hay trong kiếp kế cận thì sẽ phát khởi trong bất cứ một kiếp nào về sau khi hội đủ điều kiện. Thường nghiệp lực này không mạnh lắm. Đây chỉ là trường hợp một người làm lành khi lâm chung có tâm niệm bất thiện, phải tái sanh trong khổ cảnh và sau kiếp sống đó mới nhận được quả lành đã làm trong quá khứ. Trái lại, một người làm ác với tâm niệm lành lúc lâm chung có thể tái sanh trong nhàn cảnh, và sau kiếp sống đó mới chịu đau khổ do kết quả của hành động bất thiện trước kia. Đó là lý do tại sao một vài đạo sĩ khi thấy một chúng sanh làm ác, sau khi thân hoại mạng chung vẫn được sanh vào nhàn cảnh và kết luận rằng không có kết quả của hành động thiện ác. Thật ra vì họ chỉ thấy được một vài kiếp sống chứ chưa chứng kiến được toàn diện hiện tượng nghiệp báo. Vô hiệu nghiệp là những nghiệp đáng lý có kết quả trong hiện kiếp hay kiếp sau, nhưng không đủ yếu tố để phát khởi nên trở thành vô hiệu quả. Nhất là trường hợp Đức Phật và các vị A-la-hán, những nghiệp lực yếu ớt còn sót lại không chi phối được các ngài. Thứ tư, về phương diện cảnh giới, nghiệp cũng được chia làm bốn loại: bất thiện nghiệp, dục giới thiện nghiệp, sắc giới thiện nghiệp và vô sắc giới thiện nghiệp. Bất thiện nghiệp là những nghiệp trả quả trong bốn đường ác đạo hay làm người trong tình trạng bất hạnh. Đó là những nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói hai lưỡi, ác ngữ, nói lời vô ích, tham, sân và tà kiến. Dục giới thiện nghiệp là những nghiệp trả quả ở sáu cõi trời dục giới. Ở đó, chúng sanh được hưởng đời sống hạnh phúc, hoặc trả quả làm người được sống an lạc. Những nghiệp này là phóng sanh, bố thí, phạm hạnh, chân thật, nói lời hòa hợp, ái ngữ, nói lời hữu ích, không tham, không sân và chánh kiến. Sắc giới thiện nghiệp là kết quả của thiền định hữu sắc. Những người đắc được bốn bậc thiền hữu sắc sẽ tái sinh trong 16 cõi sắc giới thiền. Ở đó, chúng sanh sống rất an tịnh, không tham, sân và si. Vô sắc giới thiện nghiệp là những kết quả của các bậc thiền vô sắc có bốn cõi vô sắc giới thiền. Trong đó, đời sống rất vi tế, thanh tịnh và tự tại. Các chúng sanh ở đó sống rất lâu, nhưng đến khi quả báo không còn hiệu lực, họ cũng phải trở lại dục giới, chịu những quả vui khổ họ đã tạo trước kia. Như vậy, nghiệp là một định luật nhân quả công bằng, trong đó có tự do và trách nhiệm. Khác hẳn với định mệnh thuyết cho rằng con người phải chịu số phận mà trời đã định sẵn, họ không có quyền tự do quyết định tạo lấy cho mình một đời sống tùy theo ý muốn của mình. Và dĩ nhiên, như thế, con người không chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình, vì trách nhiệm đó đã có trời gánh vác. Nếu nói rằng đạo Phật không nêu cao nhân vị, thì quả thật quá sai lầm, vì trong nghiệp lý, con người được hoàn toàn tự do và nhận lãnh trách nhiệm về sự tự do của mình. Trái lại, chính thuyết thiên mệnh mới chà đạp nhân vị của con người, vì theo đó con người luôn luôn bị trời thưởng phạt chứ không có quyền tự quyết. Và nếu có tự quyết thì cũng tự quyết chiều theo ý trời, và con người không bao giờ có ý định được bình đẳng với trời. Đạo Phật không những tôn trọng nhân vị mà còn cố gắng nâng nhân vị đó lên Phật vị một cách hoàn toàn bình đẳng. Chúng ta đã định nghĩa, phân loại và nói đến tính cách khả chứng bằng lý trí, quan sát, kinh nghiệm trực giác của nghiệp theo quan niệm nhà Phật. Hôm nay chúng ta hãy so sánh chữ nghiệp được dùng trong Phật giáo và trong các tôn giáo khác. Trước hết, chúng ta hãy so sánh với chủ trương của đạo Jainism. Theo đó, con người không thể phát triển đức dục và trí dục, nếu chưa trả hết tất cả những hậu quả của bất thiện tiền nghiệp. Vì vậy, tôn giáo này dạy tín đồ phải thực hành khổ hạnh để sớm được thoát khỏi ảnh hưởng của tội lỗi mà họ đã làm trong những kiếp quá khứ. Mặt khác, đạo Jainism chủ trương khác hẳn với Phật giáo, rằng giá trị của hành động đạo đức tùy thuộc ở thân hơn là ở ý chí. Trong Digha Nikaya có ghi lại trường hợp một đạo sĩ thuộc Jainism mà thời đó gọi là Nigantha đến yết kiến Đức Phật. Sau đây là một mẫu đối thoại trong trường bộ kinh. Khi đạo sĩ Nigha chào hỏi Đức Thế Tôn và an tọa, Đức Phật hỏi đạo sĩ rằng: Này đạo sĩ, trong đạo Nigantha, vị giáo chủ Nataputta dạy có bao nhiêu loại nghiệp? Bạch Đức Gotama, trong đạo của chúng tôi, vị giáo chủ Nataputta không hề nói đến cái nghiệp, nhưng chỉ dạy về cái tội mà thôi. Vậy có bao nhiêu thứ tội? Bạch Ngài, có ba loại: tội do thân, do khẩu và do ý. Trong ba tội ấy, tội nào nặng hơn hết? Bạch Ngài, chính tội của thân nặng hơn cả. Sau khi xác nhận ba lần như thế, đạo sĩ Nigha lại hỏi Đức Phật: Bạch Đức Gotama, còn theo giáo pháp của Ngài có mấy thứ tội? Này đạo sĩ, trong giáo pháp của Như Lai không hề nói đến cái tội, nhưng chỉ dạy về cái nghiệp mà thôi. Bạch Ngài, vậy có bao nhiêu thứ nghiệp? Nghiệp cũng có ba loại là nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Bạch Ngài, trong ba loại nghiệp ấy, loại nào quan trọng nhất? Này đạo sĩ, chính ý nghiệp là quan trọng nhất. Qua đoạn kinh trên, chúng ta thấy chủ trương về nghiệp giữa Phật giáo và Jainism không hoàn toàn chống nhau. Một đằng xem hành động cố ý mới tạo nghiệp lực, một đằng cho rằng dù vô tình hay cố ý vẫn có giá trị thiện ác như nhau. Hai quan niệm như thế không thể bị đồng nhất hóa được. Một chủ trương khác của giáo phái khổ hạnh Ajivika cho rằng tất cả những hành động cũng như những kinh nghiệm hiện tại hoàn toàn bị chi phối bởi tiền nghiệp. Trong khi đó, đạo Phật không chấp nhận thuyết tiền định và xem nghiệp quá khứ chỉ là một trong những yếu tố chi phối đời sống hay kinh nghiệm vui khổ của con người mà thôi. Theo đạo Phật, con người không phải sống tùy thuộc hoàn toàn vào nghiệp quá khứ, mà chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Yếu tố ngoại giới như điều kiện, thời tiết, ảnh hưởng của vị trí, phương hướng cũng như những tình trạng xã hội. Yếu tố vật lý tức là những điều kiện vật chất, những ảnh hưởng của hiện tượng vật lý. Yếu tố sinh lý tức là điều kiện cấu tạo, vận chuyển và tiến hóa của cơ thể, kể cả luật di truyền. Yếu tố tâm lý tức là những định luật về hiện tượng nội giới. Điều này được Đức Phật phân tích rõ ràng trong Abhidhamma. Yếu tố nghiệp lý tức là nguyên lý nhân quả của hành động cố ý như chúng ta đã định nghĩa và phân loại ở trên. Như vậy, đời sống của con người phối hợp bởi nhiều yếu tố và ảnh hưởng bởi nhiều môi trường, chứ không hoàn toàn do nghiệp quá khứ của mình, không do quyết định độc đoán của một ngoại nhân nào, cũng không ngẫu nhiên mà có. Con người cũng như vạn hữu đều hình thành bởi nhiều nhân duyên. Nếu có người hiểu rõ tất cả những điều kiện đó, họ có thể chế ngự thiên nhiên và chính mình để đạt đến chỗ tự tại vô ngại. Đạo Phật nhằm mục đích tiêu diệt mọi điều kiện ràng buộc con người để đưa đến vô điều kiện, tức là Niết Bàn, là giải thoát. Cuối cùng, chúng ta so sánh lý thuyết nghiệp báo với thuyết định mệnh và thuyết di truyền. Như chúng ta đã đề cập trước đây, sự liên quan của nghiệp báo khác hẳn với thuyết định mệnh, vì nghiệp không phải là yếu tố duy nhất độc đoán chi phối đời sống con người, và chúng ta có thể tiêu diệt hay biến đổi nghiệp cùng với những điều kiện khác để vươn lên. Theo kinh điển Bà La Môn, mọi hành động của con người đều bị chi phối bởi thiên nhiên, và thiên nhiên lại được vị trời Phạm Thiên hay Thượng Đế an bài định đoạt. Bởi thế, con người đành phải bó tay trước số phận mà tạo hóa đã định sẵn, hoặc phải cầu nguyện cúng tế để cầu xin được gia ân ban phúc. Chắc hẳn là có người không chịu nổi số phận quá đen tối của mình, mà tự hỏi không biết ai đã trao cho tạo hóa cái thứ quyền năng độc đoán bất công như thế. Vì sao tạo hóa là định số phận mỗi người một khác? Nếu đấng tạo hóa toàn năng thì không toàn thiện, vì Ngài đã tạo một sự chênh lệch lớn lao giữa con người với con người. Nhưng nếu Ngài toàn thiện thì không toàn năng, vì Ngài không đủ sức san bằng sự chênh lệch để đưa con người đến chỗ tương đối hạnh phúc hơn. Dĩ nhiên, con người có quyền đưa ra những vấn nạn hữu lý đó, vì không lý do gì trong cái thời mà con người đã ý thức được chủ quyền và nhân bản là bị cưỡng bách phải chịu quy phục trước một tha lực chuyên chế hoàn toàn không do họ ủy quyền. Theo Đạo Phật thì con người là Thượng Đế của chính mình chứ không ai khác, vì tất cả các điều kiện kể cả nghiệp đều có thể tự mình sửa đổi được. Bởi thế, hạnh phúc hay đau khổ đều do mỗi cá nhân tạo lấy cho mình. Được tự do hay nô lệ tùy thuộc ở chỗ con người làm chủ các điều kiện hay bị các điều kiện làm chủ. Về phương diện thuyết di truyền, mặc dù Đạo Phật nhìn nhận rằng luật di truyền có ảnh hưởng đến đời sống con người, nhưng di truyền không phải là một yếu tố quyết định duy nhất như một vài nhà tư tưởng hay khoa học gia chủ trương. Di truyền và nghiệp là hai yếu tố khác nhau trong những điều kiện tạo thành đời sống con người. Di truyền thuộc về điều kiện sinh lý, trong khi nghiệp đặt căn bản trên ý chí. Một người có thể có một đặc tính thể chất nào đó từ cha mẹ di truyền lại, nhưng chính nghiệp lực do anh ta tạo ra có ái lực đối với đặc tính đó. Sự tương ứng này gọi là nhân duyên tương khởi. Trong trường hợp tính tình thì nguồn gốc dường như không phải là di truyền mà là nghiệp lực hay những điều kiện xã hội. Hai đứa con song sinh ít khi có tính tình giống nhau, và nếu chúng được đặt trong những điều kiện xã hội khác nhau thì tính tình lại càng biến đổi. Xem thế, yếu tố di truyền không phải là yếu tố quyết định. Giáo sư C.D. Broad khi phân tích tác phẩm của Mactaga, giáo sư triết học Đại học đường Cambridge, người đã nhiệt liệt bên vực thuyết nghiệp báo trong cuốn Và giáo điều tôn giáo và cuốn Bản chất của hiện hữu đã viết, Mactaga đã chỉ cho chúng ta thấy rằng giả thuyết về ái lực tương tuyển giữa những loại tâm hồn này và thể xác kia có thể giải thích được sự tương đồng về đặc tính tinh thần giữa cha mẹ và con cái mà người ta thường cho là trực tiếp ảnh hưởng của sự di truyền. Vì di truyền nên con cái giống với cha mẹ hơn là người khác. Thêm vào đó, những cơ thể giống nhau sẽ tương ứng với những tâm lý giống nhau, và vì thế những kiếp hợp tử phát triển thành những cơ thể tương tự có khuynh hướng hấp dẫn những tâm lý tương tự để tạo thành thai bào. Tôi nghĩ phải nhìn nhận rằng lý thuyết này rất thích đáng và tinh tế. Tóm lại, nghiệp báo đóng một vai trò rất quan trọng trong giáo lý nhà Phật. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật thuyết minh nghiệp lý không phải với mục đích khuyến khích làm điều thiện để hưởng thụ hạnh phúc trong cõi cực lạc, thiên đường, nhưng để giúp con người thoát ra khỏi dòng nghiệp báo triền miên. Do đó, ngay từ những điều kiện đầu tiên để đạt được quả vị thứ nhất trong hàng thánh nhân là phải diệt thân kiến, tức là không chấp ngã, diệt hoài nghi, tức là nắm được chân lý, không còn tin phù phiếm ở định mệnh, diệt giới cấm thủ, tức là không còn chấp vào các nghi lễ định lệ nữa. Một người như thế sẽ không còn thối hóa và chắc chắn sẽ đạt được cứu cánh giác ngộ. Đó là con đường dẫn tới sự đoạn diệt ảnh hưởng của nghiệp lực và phát triển tinh thần vô ngã, từ bi và trí tuệ. Cúng dường cao thượng. Một điểm đặc biệt đáng để ý là trong 84.000 giáo pháp của Đức Phật, gồm trong Tam Tạng, Kinh, Luật, Luận, không thấy đề cập đến những hình thức lễ bái, thờ phượng, cúng dường hiểu theo nghĩa thông thường. Do đó, mỗi quốc độ có một lối lễ bái cúng dường riêng. Các hình thức lễ bái này phản ánh phong tục, tập quán của từng địa phương, cách thiết trí bàn thờ Phật, cách hành lễ, cách tụng kinh, những lễ cụ để điều hòa tiếng kinh câu kệ mỗi nơi một khác. Âm nhạc của quốc gia cũng ảnh hưởng đến nghi lễ thờ lại ở chùa chiền. Bởi lẽ, kinh điển không ấn định một hình thức lễ bái nào nên nhiều nơi, vì ảnh hưởng của các tôn giáo khác, của tục lệ cổ truyền, những nghi thức mang đầy tính cách dị đoan mê tín được du nhập, khiến kẻ bàng quan dễ có một nhận định sai lầm về đạo Phật. Hiện nay vẫn còn những lối lễ bái tế lễ mà hàng ngoại đạo ngày xưa hay dùng đến, lối lễ bái mà Đức Phật và hàng thánh nhân thường chê trách. Ở Việt Nam ta trước kia và mãi đến ngày nay, một vài địa phương vẫn còn giữ tục đốt vàng mã ở chùa làm bùa yểm đảo, làm chay đàn phá ngục, vân vân. Nhiều người đến chùa lễ bái để cầu Phật ban phúc, cầu được buôn bán phát tài, cầu sinh con trai, cầu được đầy đủ sức khỏe, vân vân. Nhưng dầu sao, những lối lễ bái mang nặng tính chất mê tín dị đoan ấy, những hình thức cúng dường bị ảnh hưởng nặng nề bởi phong tục tập quán lỗi thời, không thể một sớm một chiều sửa đổi được. Chỉ mong sao những lễ nghi tôn cách ấy không quá ra ngoài giáo lý của Đức Phật, khiến cho những kẻ si mê chỉ bám víu vào đó, chỉ nô lệ vào những hình thức đó mà sinh ra cố chấp, sao lãng hay làm lệch hướng đi đạo thuần khiết của đấng tự phụ. Đức Phật chê trách những lối cúng dường bằng hình thức ấy. Kinh Kim Cang có ghi: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nghĩa là nếu dùng sắc để thấy Như Lai, dùng âm thanh để cầu Như Lai, đó là kẻ làm tà đạo, không thể thấy Như Lai. Vậy chúng ta phải cúng dường Đức Phật bằng cách nào mới gọi là cúng dường cao thượng? Trong tập Digha Nikaya nói đến những ngày cuối cùng của Đức Phật, có chép: đoạn này xảy ra vào ngày Đức Phật đã 80 tuổi, sau hơn 45 năm chu du dựng đạo, giáo hóa chúng sanh. Một bữa nọ đến gần thành Kushinara, sau khi dùng cơm trưa của Kunda dân cúng, Đức Thế Tôn thọ bệnh kiết lỵ. Bệnh trầm trọng nhưng Ngài vẫn gắng gượng để đến Kushinara, vào ngủ trong rừng Sala của Đức Vua Mala. Khi đến nơi, Ngài nói với Đại Đức Ananda: này Ananda, Như Lai mệt mỏi, muốn nằm nghỉ. Hãy trải chỗ nằm cho Như Lai, đầu xây về hướng Bắc, giữa hai cây long thọ. Xin vâng, bạch Đức Thế Tôn. Đại Đức Ananda, nghe theo lời Phật dạy, trải chỗ nằm, đầu hướng về phía Bắc, giữa hai cây long thọ. Rồi Đức Thế Tôn nằm xuống, nghiêng mình về bên phải, dáng nằm như con sư tử, chân trái gác lên chân mặt, giữ tâm niệm và hoàn toàn giác tỉnh. Lúc bấy giờ, mặc dầu trái mùa, hai cây sa la vẫn trổ hoa, hoa nở tràn đầy cành lá. Hoa rơi vãi trên thân Đức Thế Tôn để cúng dường Ngài. Hoa mạng thù từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống rồi tung lên, gieo vãi trên thân Đức Phật. Nhạc trời tấu vang lừng, những bản thiên ca trỗi dậy để cúng dường Ngài. Đức Phật gọi Ananda đến dạy: Này Ananda, các cây sa la trổ hoa trái mùa và hoa nở tràn đầy cành lá, những đóa hoa này tung khắp và rơi vãi trên thân thể Như Lai để cúng dường. Hoa mạng thù từ trên không trung rơi xuống và tung vãi khắp mình Như Lai để cúng dường. Bột diên đàn từ trên không rơi xuống rồi tung lên, gieo vãi trên thân Như Lai. Nhạc trời vang lừng, những bản thiên ca từ hư không trỗi lên để cúng dường Như Lai. Thế nhưng, này Ananda, không phải như vậy là tôn kính, sùng bái, cúng dường, làm vẻ vang Như Lai đâu. Này Ananda, bất luận tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam hay tín nữ nào, thực hành đúng chánh pháp, sống chơn chánh trong chánh pháp, giữ gìn phẩm hạnh thanh cao, ấy là người tôn kính, sùng bái, cúng dường và làm vẻ vang Như Lai bằng cách cao thượng. Thế nên, này Ananda, phải gắng công tu tập, thực hành theo chánh pháp, sống chơn chánh trong chánh pháp, giữ gìn phẩm hạnh thanh cao. Cao quý thay, tốt đẹp thay, lời nói vàng ngọc cuối cùng của Đức Phật. Cho đến giờ phút chót, Ngài vẫn còn tìm dịp để nhắc nhở chúng tăng. Sau khi Như Lai tịch diệt, các con hãy lấy giới luật làm thầy, thực hiện đứng đắn những lời giáo huấn của Như Lai, đó là cách cúng dường Như Lai cao thượng nhất. Thắp nén hương cúng dường Tam Bảo, không phải chúng ta dâng cúng đến chư Phật bằng mùi thơm của hương trầm, của bông hoa, mà bằng hương thơm của giới, của định, của huệ và của tri kiến. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương chư Phật. Không có hương nào thơm bằng hương của giới, không có hương nào thơm bằng hương của định, không có hương nào thơm bằng hương của huệ, không có hương nào thơm bằng hương của tri kiến. Chúng ta hãy dùng mùi thơm của giới, của định, của huệ để kết thành một đài hương, tỏa rộng khắp ta bà thế giới, cúng dường đến chư Phật. Nhưng làm thế nào để có được ba thứ hương thơm cao quý ấy? Muốn có được hương thơm tinh khiết ấy để cúng dường, muốn có mùi thơm cao quý ấy để làm phương tiện giải thoát, hãy thực hành những điều Phật dạy. Giáo pháp của Đức Phật có rất nhiều, nhưng tựu trung không ngoài công việc tu trì giới định huệ để tận diệt tham sân si. Đức Phật đã tóm tắt giáo pháp của Ngài bằng bốn câu kệ sau đây: đừng làm việc ác, làm những việc lành, giữ tâm trong sạch, lời chư Phật dạy. Chỉ có chừng đó, nhưng rõ ràng, giản dị, dễ thực hành, dễ nương theo, nếu làm được sẽ trở nên cao thượng. Tùy theo căn cơ, tùy hạ người, Đức Phật dạy một lối thực hành khác nhau, nhưng vẫn đi đến một mục tiêu là giải thoát. Hàng tại gia cư sĩ, Ngài dạy thọ tam quy, trì ngũ giới, hành thập thiện và bố thí. Tham thiền, Đó là phương thức thoát khổ, là con đường dẫn đến nơi an vui. Thân không trộm cắp, không tà dâm, không sát sanh. Khẩu không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời vô ích, mắng nhiếc, chửi rủa. Ý không tham lam, không sân hận, không si mê. Thực hiện những điều đó là cúng dường Đức Phật bằng cách cao thượng. Giới là bước đầu của Phật tử. Giới năng sinh định, định năng sinh huệ. Giới có trong sạch mới mong có định và huệ. Có giữ được ngũ giới mới mong tái sanh làm trời, làm người. Nếu không trì ngũ giới, bốn ác đạo sẽ không xa mấy. Ngũ giới bất trì, nhân thiên lộ triệt. Giới là nền tảng căn bản. Giới nhằm cải thiện lời nói và hành động, mở đường cho tiến bộ tinh thần. Nhưng muốn đào luyện tinh thần, thanh lọc tâm, phải có định và huệ, nghĩa là phải tham thiền. Vì chỉ có thiền mới có khả năng chế ngự và loại trừ các phiền não, đầu mối của mọi đau khổ, phiền lụy. Có hai loại thiền, thiền chỉ hay thiền vắng lặng. Phát triển định tâm, giúp tâm an trụ vắng lặng, khắc chế được năm chướng ngại tinh thần, tham dục, sân hận, hôn trầm, giả dự buồn ngủ, tạo hối là dao động tiếc nuối và hoài nghi. Thiền quán hay thiền minh sát, phát huy trí tuệ, bứng tận gốc rễ năm chướng ngại, trực giác chân tướng, vô thường, khổ não, vô ngã của vạn hữu, đạt cứu cánh giải thoát. Thực hành giới định huệ để giải thoát là làm đúng theo lời Phật dạy, là cúng dường cao thượng. Tóm lại, phương pháp cúng dường cao thượng nhất, quý báu hơn mọi cách cúng dường là thực hiện giáo pháp của Đức Phật. Tuy thế, những hình thức lễ bái không phải là không cần thiết. Nó là cơ hội để dấy lòng từ thiện từ trong tiềm thức của con người, là thói quen để con người làm việc thiện, là những giây phút hạnh phúc, là cơ hội để thân, khẩu, ý xa dần với ngũ dục, là dịp để cõi lòng mở rộng, đón nhận ánh đạo vàng. Bởi vậy, trong những khi Phật tử đến chùa lễ bái, các vị có trách nhiệm hướng dẫn tinh thần cho Phật tử, cần nhân dịp này nhắc nhở thiện tín, làm lành, lánh dữ, bố thí, trì giới, tham thiền. Có như thế, việc đến chùa lễ bái của thiện tín mới đem lại nhiều lợi ích cho kiếp hiện tại lẫn vị lai. Những hình thức lễ bái cúng dường thông thường, nếu được hỗ trợ bằng sự cúng dường cao thượng, tức là hỗ trợ bằng cách thực hành giáo pháp của Đức Phật, thì con đường đến nơi an vui không xa mấy. Thực hành giáo pháp của Như Lai là cúng dường Như Lai cao thượng nhất. Giải phóng tư tưởng. Nói theo Pascal, con người là một cây sậy biết tư tưởng. Nhưng nếu tư tưởng giúp con người vượt xa loài vật, thì cũng chính tư duy giam hãm con người trong vòng lẩn quẩn của vọng tưởng và đưa đến kiến chấp. Cuộc chiến tranh ý thức hệ ngày nay cũng đủ chứng minh rằng nhân loại đang tự tiêu diệt trong chính tư tưởng của mình. Vì vậy, Đạo Phật chủ trương giải phóng được tư tưởng, tức là giải thoát. Con đường đưa đến cuộc giải phóng tư tưởng là suy nghĩ chân chánh, tức là chánh tư duy. Chánh tư duy là một chi pháp trong bát chánh đạo. Danh từ Phạn ngữ gọi là Samma Sankappa. Samma là chân chánh, Sankappa do động từ Sankappeti là tư duy hay nghĩ tưởng. Những danh từ Phạn ngữ Sanya, Vipassana, Chinta, Anupassana là tưởng, quán, tư, trầm tư, mặc tưởng, v.v. Tuy có nghĩa riêng của nó, nhưng ở đây được xem như đồng nghĩa với Sankappa là tư duy. Trong Tam Huệ, tư duy là một pháp rèn luyện trí huệ, nhưng tư duy đó phải là một thứ suy nghĩ chân chánh. Có suy nghĩ chân chánh thì tri kiến mới chân chánh. hành động và lời nói mới chân chánh. Như thế, chúng ta thấy rằng chánh tư duy đóng một vai trò quan trọng trong việc tu tập để chống đạt tới đích giải thoát giác ngộ. Vậy thế nào gọi là chánh tư duy? Tư tưởng chân chánh là pháp đối trị ba thứ vọng tưởng hay tà tư duy. Thứ nhất là dục tưởng, thứ hai là sân tưởng, thứ ba là hại tưởng. Dục tưởng là suy nghĩ đến dục lạc, nói một cách khác là tư tưởng bám víu trong tài sắc lợi danh hay trong ngũ dục sắc thinh hương vị xúc. Sân tưởng là nuôi tâm niệm bất bình, giận hờn, ganh ghét về những đối tượng không vừa lòng hợp ý. Hại tưởng là suy nghĩ những phương kế hãm hại kẻ thù nghịch với mình, nhất là tiêu diệt đối thủ. Trái với ba vọng tưởng đó là chánh tư duy. Thứ nhất là ly dục tưởng, thứ hai là ly sân tưởng, và thứ ba là ly hại tưởng. Ly dục tưởng là hàng ngày suy nghĩ đến tính cách vô thường, tạm bợ của pháp trần. Đức Phật ví sự tan hợp của ngũ trần hay nói chung là pháp hữu vi như giấc mộng, như trò huyễn hóa, như nước, như bọt nước, như ảo ảnh, như sương mai, như ánh chớp trên không trung. Suy nghĩ như thế là để thoát dần ra khỏi trói buộc của dục lạc ngũ trần. Đời sống của chúng ta hẳn sẽ tự tại, hạnh phúc hơn khi không còn bị dục lạc chi phối. Đúng như một nhà tư tưởng Tây Phương đã nói, muốn có được những hạnh phúc cao thượng thì hãy lánh xa những lạc thú đê hèn. Ly sân tưởng là không nuôi trong lòng những tư tưởng sân hận. Trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật có dạy, nó nhục mạ ta, đánh đập ta, chiến thắng ta và cướp đoạt của ta. Người nào hằng ôm ấp những tâm niệm như thế thì oán hận không bao giờ nguôi. Nhưng kẻ nào xả ly được những tâm niệm ấy thì oán hận ắt phải tiêu tan. Một đoạn kinh khác, Đức Phật dạy, phải dứt bỏ sân hận, tránh xa ngã mạn và đoạn lìa mọi ràng buộc thì phiền não không thể chi phối được. Thật vậy, người ôm ấp tư tưởng sân hận tự đốt cháy lấy mình bằng chính tư tưởng sân hận đó trước khi gia hại được kẻ khác. Muốn giải phóng tư tưởng ra khỏi sân hận, phải diệt trừ tâm niệm đó bằng cách rèn luyện đức tính từ bi hỷ xả. Vì chỉ có lòng từ bi mới diệt được hận thù. Trái lại, hận thù chỉ làm cho hận thù thêm chồng chất. Trong 40 đề mục thiền định, đề mục đối trị tâm niệm sân hận là từ bi quán. Từ bi quán là rải tâm từ đến tất cả chúng sanh, không phân biệt thân hay thù, người hay vật. Như vậy, người hành từ bi quán phải luôn luôn giữ tâm cởi mở, trong lành và mát dịu như nước cam lồ. Phải hằng niệm tưởng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Chúng ta có thể niệm tưởng như thế bất cứ lúc nào, chứ không cần phải ngồi kiết già hàng giờ như khi thực hành các đề mục thiền định khác. Hồi hướng công đức sau mỗi lúc ta làm được một điều phước thiện cũng là một hình thức khác của từ bi quán. Nhờ niệm tâm từ mà dần dần hành giả dẹp bỏ được lòng oán hận, ganh tị, bỏng sẻn, vị kỷ và phát huy tâm bác ái, hoan hỷ, quảng đại, vị tha. Một bậc chỉ có thể gọi là Bồ Tát khi đã phát tâm cứu độ chúng sanh, nghĩa là phải có tâm từ bi xuất chúng, chứ không thể tự xem mình là Bồ Tát khi tâm còn ôm ấp hận thù oan trái. Ly hại tưởng là dẹp bỏ những ý nghĩ làm hại kẻ khác. Con người vì quá chấp ngã và ngã sở nên sẵn sàng hãm hại, tiêu diệt kẻ nào đụng đến quyền lợi, danh dự của mình. Nhưng nếu mình biết tự ái, biết tự bảo vệ hạnh phúc và sự sống còn của mình, thì tại sao không tôn trọng hạnh phúc và sự an nguy của kẻ khác? Đức Khổng Tử dạy, kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Nghĩa là cái gì ta không muốn thì đừng làm cho người. Vậy ta không muốn đau khổ thì tại sao tìm hạnh phúc trên sự đau khổ của kẻ khác? Và sao ta không tìm hạnh phúc bằng cách đem an vui đến tha nhân? Như câu châm ngôn Tây Phương nói, bàn tay tặng hoa hồng, tự nó thơm trước. Người Phật tử nên ghi nhớ lời dạy sau đây của Đức Từ Phụ. Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ chém giết. Lấy bụng ta, suy bụng người, không nên giết hại, cũng không nên bảo ai giết hại, mà phải thực hành tâm hỷ xả, bao dung để diệt trừ tâm niệm hãm hại kẻ khác. Trên đây là chúng ta vừa nói đến ba pháp chánh tư duy để đối trị với ba ác tưởng. Trong một kinh khác, Đức Phật là dạy thêm 10 pháp tư duy gọi là thập tưởng. Thứ nhất là vô thường tưởng. Vô thường tưởng là suy tưởng đến nguyên lý thứ nhất của vạn hữu là vô thường. Nhìn sự sinh diệt của hiện tượng ngoại giới cũng như chính nội tâm, ta biết rằng các pháp do nhân duyên hợp khởi đều phải bị định luật biến đổi chi phối. Suy nghĩ như thế là để giải phóng tư tưởng ra khỏi các vọng chấp tướng. Thứ hai là khổ tưởng. Suy nghĩ đến tính cách khổ não của đời sống trong hiện tượng giới. Chữ khổ ở đây không hoàn toàn ám chỉ thân khổ hay tâm khổ như sinh, già, đau, chết, phiền muộn, uất ức, mà còn bao hàm tính chất bất lợi, phiền toái của pháp hữu vi. Đức Lão Tử than rằng, ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả, vị ngô hữu thân, cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn. Cái thân Đức Lão Tử nói đây thuộc về pháp hữu vi, nghĩa là do nhân duyên sinh khởi, và cái đại hoạn đó chính là chữ khổ trong đạo Phật. Pháp hữu vi khiến ta vướng mắc, không được tự do, tự tại, nên là đại hoạn, là khổ vậy. Thứ ba, vô ngã tưởng. Vô ngã tưởng là suy nghĩ đến bản chất rỗng không của các pháp. Hiện tượng luôn luôn biến đổi, nên không có thực thể. Con người được xem như là một hiện tượng tâm vật lý, gồm danh hay tâm giới và sắc hay vật thể giới. Vậy toàn bộ cái gọi là ta cũng không có thực thể, nghĩa là vô ngã. Không phải riêng hiện tượng tâm vật lý mới là vô ngã, mà tất cả các pháp đều không có thực thể. Nhờ suy tưởng như thế mà dần dần ta thoát ra khỏi chấp ngã và ngã sở để đi đến chỗ tự tại vô ngại. Thứ tư là yếm ly thực tưởng. Tư tưởng không vướng bận trong việc mưu sinh. Tục ngữ Pháp nói rằng, ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Vì vậy, Đức Phật dạy các vị tỳ khưu phải tiết độ trong việc ẩm thực. Và quán tưởng vật thực chỉ là tứ đại, ta phải dùng để duy trì sức khỏe, hầu tu hành theo đạo cao thượng. Quán tưởng như vậy là để chúng ta không còn nô lệ vào vật chất một cách quá đáng. Mới xem ra yếm ly thực tưởng có vẻ tầm thường, nhưng lịch sử đã chứng minh rằng nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu từ cổ chí kim gây ra bởi tranh giành ảnh hưởng kinh tế, nói một cách nôm na là vì miếng cơm manh áo. Như thế chúng ta phải xem ăn uống chỉ là phương tiện, chứ đừng đặt nó làm mục đích của cuộc sống. Vì cứu cánh của đời sống phải là cái gì cao thượng hơn. Thứ năm là nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng. Tư tưởng tự tại đối với tất cả thế gian pháp. Chữ thế gian theo đệ nhất nghĩa đế là những gì phát xuất từ căn, tham, sân, si. Nói một cách khác là kết quả của vô minh và ái dục. Đức Phật dạy rằng chúng sanh bị chi phối bởi tám pháp thế gian là được lợi, mất lợi, được danh, mất danh, được khen, bị chê, được vui, bị khổ. Người nào tự giải phóng tư tưởng ra khỏi ba căn bất thiện, không vướng mắc trong tám pháp thăng trầm của thế gian, thì chắc chắn được tự do giải thoát. Thứ sáu là tử tưởng. Tử tưởng là suy nghĩ đến cái chết tất hữu của mình. Có người mới nghe đến hai chữ tử tưởng đã vội cho rằng đạo Phật bi quan, đến nỗi đang sống mà đã nghĩ đến cái chết. Nhưng thật ra đó là một thái độ rất tích cực và can đảm. Can đảm vì dám đối diện với một sự thật phũ phàng, và tích cực vì không bó tay chịu chết mà đứng lên tranh đấu và sẵn sàng đối phó với tử thần. Như một nhà tư tưởng nói rằng, nghệ thuật sống giống như đánh vợt, phải luôn luôn sẵn sàng để đối phó với những cú bất ngờ. Hơn nữa, Đức Phật dạy suy nghĩ đến cái chết là gián tiếp bảo chúng ta phải chiến đấu từng giây từng phút, không để mất một giờ khác nào trong sứ mạng tự giác giác tha. Chấp nhận cái chết như một sự kiện hiển nhiên, trong khi nỗ lực tu niệm như một chiến sĩ cảm tử ra mặt trận, đã chấp nhận trước cái chết của mình nên mới dám xông pha trong gươm đạn. Thấy sống chết là sự thường, để không còn bị chi phối bởi những thăng trầm của cuộc đời, Thiền sư Vạn Hạnh đã dạy chúng ta: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố úy, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Thân như bóng chết chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thạnh việc đời, thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Thứ bảy, đa quá tội tưởng, tức là quán tưởng đến 32 thể trược trong thân ta. Vì sao Đức Phật dạy ta phải quán tưởng thân bất tịnh? Như chúng ta từng thấy, nhiều người vì quá trọng thân xác và bảo vệ nó với bất cứ giá nào. Đạo Phật gọi đó là thân kiến. Thân kiến là một trong 10 kết sử mà một người muốn giải thoát phải cắt đứt. Nhưng đừng hiểu lầm rằng diệt thân kiến là tự hủy bỏ xác thân mình. Chính Đức Phật dạy phải giữ gìn cho thân thể tráng kiện để dễ dàng tu niệm. Và chúng ta phải biết rằng giữ gìn thân thể khỏe mạnh là khác, còn quá quý trọng thân xác là chuyện khác. Một người khỏe mạnh có thể hy sinh thân mình cho nghĩa cử vị tha cao đẹp, còn người quá quý trọng xác thân thì trái lại có thể hãm hại kẻ khác để mình được vinh thân phì gia. Thứ tám là ly tưởng. Tư tưởng xuất ly tam giới, một trong bốn điều làm cho chúng sanh chìm đắm trong vòng luân hồi là dục lậu, có nghĩa là mê chấp vào sự hiện hữu trong tam giới. Ngay cả bậc thiền cao nhất là phi tưởng, phi tưởng xứ, cũng còn gọi là hữu lậu. Bao lâu chưa diệt tận hữu lậu thì chưa thể giải thoát được. Lúc Bồ Tát Sĩ Đạt Ta vào rừng tầm đạo, Ngài được nhiều vị thiền sư Bà La Môn chỉ giáo, và chẳng bao lâu Ngài đắc được các bậc thiền. Đối với những vị Bà La Môn như thế là Ngài đã giải thoát. Nhưng Bồ Tát tự thấy tư tưởng của mình vẫn còn lệ thuộc trong vòng tam giới, rồi Ngài quyết thoát ra khỏi những hữu lậu vi tế nhất còn tiềm tàng ngay trong các thiền tâm. Cuối cùng, dưới cội cây Bồ Đề tại Bodhigaya, Ngài đã hoàn tất cuộc giải phóng tối hậu và đã được siêu xuất tam giới. Thứ chín là diệt tưởng. Diệt tưởng là hằng hoài bão tâm niệm diệt tận phiền não. Phiền não có nhiều thứ như 10 kiết sử, 14 tâm sở bất thiện, 11 thứ lửa phiền não, 4 hoặc lậu, vân vân. Nhưng nói chung là tham, sân, si hay vô minh và ái dục. Tính phiền não là một cái lưới phong tỏa hay lò lửa thiêu đốt chúng sanh. Tư tưởng chỉ được giải phóng khi đã dẹp tan được những kềm chế của những phiền não. Thứ 10 là vô ái tưởng. Cuối cùng là giải phóng tư tưởng ra khỏi ái dục. Kinh Dhammapada Phẩm Piya Vatga dạy rằng ái dục sinh ra sầu muộn, ái dục sinh ra lo sợ. Người đã hoàn toàn dập tắt ái dục không còn sầu muộn, lo sợ nữa. Thật vậy, tư tưởng của chúng ta còn bị ảnh hưởng ái dục thì chưa thể tự tại vô ngại được. Nói tóm lại, một cuộc cách mạng khó khăn nhất là cuộc cách mạng giải phóng tư tưởng ra khỏi ràng buộc ngoại giới cũng như những ô nhiễm nội tâm. Vì tư tưởng đòi hỏi nhiều thử thách cam go qua các giai đoạn huấn luyện và phấn đấu để tìm tự do. Cho đến khi tư tưởng được hoàn toàn tự chủ, không lệ thuộc vào một sở tri chướng, một phiền não chướng nào, đó chính là chánh tư duy vậy. Thu thúc lục căn. Khi mắt ta nhìn một vật, ta sẽ nhận biết vật đó to hay nhỏ, màu xanh hay vàng, đỏ, tím, vân vân. Mắt nhìn thấy vật thì tâm dao động và trí tư tưởng về vật đó ngay. Khi nhìn một vật, ta nhận biết được màu sắc, độ lớn và tính chất của nó. Như khi nhìn lửa, ta biết lửa nóng, lửa màu đỏ, lửa để nấu ăn. Nhìn dòng nước chảy, nhìn ly nước, ta biết được tính chất uyển chuyển của nước. Xa hơn nữa, lắm khi mắt ta không nhìn thấy vật, nhưng tâm ta nghĩ đến, tâm ta nhìn thấy, thì trí ta cũng liên tưởng đến tính chất, độ lớn, màu sắc của vật, của sự kiện mà ta đang nghĩ. Không nhìn thấy vật, óc ta có thể tưởng tượng được hay hình dung được vật ấy nhờ hoài niệm. Khi giác quan bị kích thích bởi một đối tượng ngoại giới, một vật hay một hiện tượng, mỗi người có một nhận xét, phán đoán hay liên tưởng khác nhau. Như khi tai nghe một âm thanh, dầu có thấy vật hay không, ta vẫn đoán được một cách tương đối vật phát ra âm thanh đó. Chẳng hạn, khi nghe tiếng chuông, ta liên tưởng đến một cái chuông, một cái dùi chuông đang đưa lên đánh, một cánh tay cầm dùi chuông, một người đang đánh chuông, rồi cái chuông được treo lên một giá gỗ bên góc chùa hay tại gác chuông. Nhưng tùy theo mỗi người, khi tâm tiếp nhận đối tượng, phản ứng tâm lý không hoàn toàn giống nhau. Nhìn một người đang ngồi yên lặng, mắt đăm đăm hướng về một phía, ta không đoán được người ấy đang nghĩ gì, họ đang mơ mộng hay đang tư tưởng. Có thể đầu óc họ đang chứa chất những hình ảnh vụt biến vụt hiện, xếp đặt phức tạp, nhiều lúc chỉ là ảo tưởng. Nhưng nhìn thấy người chết trở về, thấy mình có cánh bay bổng lên trên không. Trên thực tế, những hình ảnh hiện lên trên màn bạc tâm giới được xếp đặt theo thứ tự trước sau. Hình ảnh sau kế tiếp hình ảnh trước, và thường sự kiện trước tạo điều kiện cho những sự kiện kế tiếp để diễn biến, tiếp nối, liên tục, tạo thành dòng hiện tượng tâm giới. Như lúc ta đang nghĩ đến một công việc sắp làm, ta sẽ hoạch định những gì ta sẽ làm trước, những gì ta sẽ làm sau. Những trở ngại, những khó khăn khi gặp phải, biện pháp giải quyết để đi đến thành công. Chỉ trong một phút, một giây, một điểm nhỏ của thời gian, tư tưởng đã tạo nên đã hủy diệt được biết bao hình ảnh. Theo vi diệu pháp thì tốc độ của tư tưởng 17 lần nhanh hơn tốc độ biến đổi của vật chất. Khi mắt thấy một vật thể, tai nghe một tiếng động, mũi ngửi một mùi hương, lưỡi nếm một vị, thân tiếp nhận một vật, thì biết bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu cảm xúc sẽ xảy đến, sẽ hiện ra. Nhiều khi cả một chuỗi dài thời gian hiện ra trong nháy mắt. Một loạt sự kiện liên tục và phức tạp, đầy màu sắc linh động, chỉ thu gọn trong một tích tắc, trong một cái nhìn, một sự tiếp xúc nhẹ nhàng, mau chóng. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần, tức là khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm và ý suy nghĩ, thì tâm ta đã phản ứng với những cảm xúc thường gọi là phản ứng tâm lý như giận hờn, thương mến, ghét bỏ. Tất cả những cảm xúc đó sẽ dẫn chúng sanh đến cảnh giới thích ứng. Bởi vậy, thu thúc lục căn là một trong tứ thanh tịnh giới mà vị tỳ khưu phải vân giữ. Thu thúc ở đây không có nghĩa là nhắm mắt, bịt tai, ngồi một chỗ không tiếp xúc với ai. Nhưng đừng để cho ngoại cảnh chi phối mình, đừng quá quyến luyến và say mê lục trần. Pháp thu thúc bao gồm cả hai cái nhìn phân tích và cái nhìn không phân tích. Lúc nào ta nên nhìn với cặp mắt phân tích và khi nào nên nhìn bằng cặp mắt dửng dưng. Đức Phật chú trọng nhất cái tâm chúng sanh. Địa ngục hay thiên đàng, trầm luân hay giải thoát đều do ở tâm. Nhưng cái gì khiến cho tâm sao động? Chính lục căn tiếp xúc với lục trần khiến cho ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức có cơ phát hiện. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc, tâm nghĩ đến điều gì thì liền lúc ấy ngũ uẩn cũng chấm dứt ngay. Tâm tựa vào lục căn để nhận biết lục trần và phát hiện qua ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn vừa hiện lên là vừa biến mất ngay, do đó tâm không lúc nào đứng yên. Tâm con người chẳng khác nào giống khỉ, giống vượn. Ý con người như con ngựa không cương, lúc nào cũng máy động, không lúc nào đứng yên. Mặc dầu chỉ đứng yên trong chốc lát, cứ mỗi phút giây biết bao nhiêu tư tưởng hiện lên và biết bao nhiêu tư tưởng bị hủy diệt. Tham, sân, si tiêu biểu cho ba cảm xúc bất thiện của con người cũng phát sanh từ sáu căn. Chẳng hạn, khi mắt nhìn thấy một hình sắc, nếu có sự ưa thích sẽ phát sinh tâm tham, nếu không vừa lòng sẽ phát sanh tâm sân. Và khi không biết được bản chất hay thực tướng của hình sắc, ta sẽ phát sanh tâm si. Bởi vậy, khi nhìn một vật, nghe một âm thanh, ta nên thu nhận bằng một cái nhìn bình thản, khách quan và sáng suốt, giống như tấm gương trong sáng, phản ảnh một cách trung thực mà không bị đối tượng lôi cuốn. Sở dĩ Đức Phật dạy chư vị tỳ khưu không nên tiếp nhận đối tượng với một phán đoán chủ quan tùy tình cảm là để cho tâm các vị ấy không khởi theo các vọng niệm tham, sân, si, mạng, vân vân. Nhưng bên cạnh cái nhìn tổng quát, ta hãy nhìn bằng một tia nhìn sâu xa hơn, tia nhìn phân tích với tâm không sao động. Về phương diện đối tượng, phải biết rằng mọi vật thể sinh ra đều chất chứa một mầm hủy diệt. Về phương diện chủ thể, khi lục căn tiếp xúc với lục trần, hãy phân tích các phản ứng tâm lý của mình để tìm hiểu đâu là tội, đâu là phước. Hãy luôn luôn quán tưởng và nhận thức rằng tội phước phát sanh do sự tiếp xúc giữa lục căn và lục trần để thu thúc lục căn cho thanh tịnh. Nhưng làm thế nào để ngăn ngừa lục căn say đắm, quyến luyến với lục trần? Thứ nhất, phải tinh tấn thực hành những pháp lành, lánh xa ác pháp bằng cách tinh tấn. Tinh tấn ngăn ngừa những tội lỗi chưa có đừng cho phát sinh. Tinh tấn dứt bỏ những tội lỗi đã có. Cố gắng thực hiện những việc thiện chưa có và cố gắng làm những việc thiện đã có. Thứ hai là không tham ăn, không mê ngủ, không nói nhiều. Đức Phật thường dạy các hàng tỳ khưu nên tiết độ trong việc ẩm thực, phi thời bất thực, không dùng vật thực quá ngọ, để cho tâm thanh tịnh, bớt tham ái, mỗi ngày chỉ nên ngủ 4 tiếng, thay thế vào những giờ bỏ ngủ bằng những giờ tọa thiền. Không nói nhiều, lời nói cần có đủ các yếu tố: thành thật, êm dịu, có ích, hợp thời và từ bi. Thứ ba là thu thúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Thứ tư là trong mọi cử động đi, đứng, nằm, ngồi đều phải chậm chạp khoan thai. Thứ năm, mọi cử động đều phải tinh tấn, chánh niệm và giác tỉnh, tức là phải có trí nhớ trong mọi cử động. Cảm xúc, tri giác, ý thức phát sanh từ trong tâm của mỗi người. Nhiều khi sự suy nghĩ, sự nhận biết phát xuất từ năm căn đầu tiên, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thể. Nhưng lắm khi nó phát khởi trong tâm, như khi hồi tưởng, khi mơ mộng, khi tư tưởng, khi liên tưởng, vân vân. Lúc ta suy nghĩ một điều gì thì nhiều khi khởi điểm của sự suy nghĩ do nhãn, nghĩ, tỷ, thiệt, thân, nhưng thời gian sau nó thuộc về ý thức. Mọi hành động tội lỗi phần nhiều phát sinh sau một những thời gian suy tính. Bởi vậy, Đức Phật dạy chúng ta khi có một tư tưởng bất thiện phát khởi trong tâm, phải tìm cách đánh đuổi nó đi. Tâm thường hay rung động, khó giữ cho được yên tĩnh. Nó có tính chất suy tưởng, mông lung, thâu nhận đối tượng, ưa thích hay trái ý nghịch lòng. Bởi vậy, tâm hay chiều theo cảnh trần, khó mà giữ cho nó được vắng lặng. Tâm không chịu dưới quyền sở hữu của người thiếu trí nhớ. Đức Phật dạy rằng, này các thầy tỳ khưu, tâm mà người chưa được huấn luyện, chưa được chế ngự, hằng đi đến nơi tai hại. Và tâm của người hằng được dạy dỗ, cai trị, gìn giữ rồi, sẽ hằng đi đến nơi lợi ích cao cả. Bởi vậy, thu thúc lục căn không điểm nào quan trọng bằng thu thúc ý, tức là làm thế nào điều ngự cái tâm đừng cho phiền não phát sinh. Đức Phật dạy, người tri thức nên giữ tâm, có nghĩa là phải ngăn đón tâm, không cho nó nghĩ đến điều ác. Đó là các tùy phiền não gồm 16 điều: tham lam, sân hận, giận, oan trái, quên ơn, sánh mình với bậc cao, ganh tị, bỏng sẻn, giấu lỗi, khoe mình, cứng đầu, ương ngạnh, ngã mạn, khinh người hơn mình, trụy lạc, ý nói say mê ngủ trần và dễ vui. Khi chúng ta ngăn chặn được các tùy phiền não đó phát sinh bằng cách thu thúc lục căn, là chúng ta đạt được phần lớn pháp thu thúc. Tóm lại, phải ngăn ngừa tâm xao động khi lục căn tiếp xúc với lục trần, tức là phải dùng tia nhìn phân tích để thấy rõ đâu là tội, đâu là phước. Đồng thời phải dùng tia nhìn phi phân tích để khỏi quyến luyến say mê lục trần. Nói một cách khác là để khỏi đắm chìm trong vòng tài tình danh lợi. Và một phương pháp hay nhất để thu thúc lục căn, đó là phải luôn luôn giữ tâm chánh niệm khi lục căn tiếp xúc với lục trần. Muốn thế, phải gia tâm thực hành thiền minh sát.